là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái công tác chăm lo cho người có công trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội, quản lý hỗ trợ các đối tượng tại cộng đồng của Trung tâm Công tác Xã hội, Bảo trợ Xã hội tỉnh. Phần cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành khóa 9 lần thứ 13 mở rộng, nhiệm kỳ 2018-2023, sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai phương nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã vận động kết nạp mới trên 1.100 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn tỉnh lên trên 117.880 hội viên, duy trì, củng cố và phát huy hiệu quả các chi hội, nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp đã được thành lập, tiếp tục khảo sát và vận động thành lập mới 4 chi hội nghề nghiệp, 21 tổ hội nghề nghiệp, nâng tổng số chi hội nghề nghiệp toàn tỉnh lên 44 chi hội và 413 tổ hội. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phối hợp tư vấn hướng dẫn nông dân sản xuất chế biến kinh doanh đáp ứng yêu cầu về chất lượng mẫu mã và vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường cập nhật thông tin kiến thức cho nông dân về thị trường, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất an toàn gắn với thực hiện hiệu quả các dự án triển khai sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị theo định hướng của tỉnh. Cũng trong 6 tháng qua, các cấp hội đã phát động phong trào xây dựng các mô hình dân vận khéo năm 2022, triển khai thực hiện đề án nâng cao trách nhiệm của các cấp hội nông dân trong giới thiệu, quảng bá và liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2023, tiếp tục duy trì các mô hình sản xuất kinh doanh, các mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác xã đã thành lập, tham gia khảo sát xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho hội viên nông dân. Bên cạnh đó, hội đã thực hiện vận động hội viên giúp nhau vượt khó thoát nghèo, xây dựng phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động hướng dẫn hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, xây dựng 26 mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp, phối hợp vận động hỗ trợ triển khai thành lập mới 29 tổ hợp tác, 4 hợp tác xã, củng cố nâng cao hiệu quả 38 hợp tác xã đã thành lập trước đó, đồng thời đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn hỗ trợ dịch vụ đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh. 6 tháng qua, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt 26,158 tỷ đồng. Hội nông dân các cấp đã triển khai cho vay mới 21 dự án với 104 hộ vay với số vốn trên 5,1 tỷ, cung ứng 3.340 tấn phân bón trả chậm hỗ trợ hội viên nông dân gieo kịp khung thời vụ. Trong 6 tháng cuối năm, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tập hợp, thu hút kết nạp hội viên mới, nhân rộng hình thức tổ chức chi, tổ hội, nghề nghiệp, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ hội các cấp, đẩy mạnh xây dựng chi, tổ hội, nghề nghiệp, tiếp tục triển khai thực hiện trao đổi thông tin liên kết giữa các doanh nghiệp, nhà khoa học và ngân hàng với các hộ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh việc xây dựng các sản phẩm OCOP, phối hợp với các sở ngành làm tốt công tác hướng dẫn hỗ trợ hội viên nông dân, đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, vận động nông dân tích cực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, về giảm nghèo bền vững, đồng thời củng cố các tổ vay vốn, tăng cường công tác quản lý hướng dẫn nông dân sử dụng có hiệu quả đúng mục đích, đúng đối tượng nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, quỹ hỗ trợ nông dân các cấp để phát triển sản xuất.
Công đoàn các khu nghiệp tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng qua, công đoàn các khu nghiệp tỉnh đã tổ chức Tết sum vầy cho trên 200 đoàn viên công nhân lao động, bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn thuộc công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Hapaco Yên Sơn và trao hỗ trợ kinh phí làm nhà máy ấm công đoàn, hướng dẫn các công đoàn cơ sở rà soát đoàn viên khó khăn để thăm hỏi tặng quà với tổng số tiền 210 triệu đồng. Tổ chức giải bóng chuyền nam trong đoàn viên, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức khám chữa bệnh cho 300 đoàn viên công nhân lao động, khám sức khỏe định kỳ cho hàng nghìn đoàn viên công nhân lao động, tích cực phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên công nhân lao động. Trong đó, phong trào phát huy sáng kiến trong công tác phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 1 có 70 sáng kiến của đoàn viên công nhân lao động tham gia. Về hoạt động công tác nữ công đoàn, đã rà soát hỗ trợ cho 9 đoàn viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế gia đình, hướng dẫn các công đoàn cơ sở thành lập ban nữ công quần chúng trong doanh nghiệp để thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên nữ và công nhân lao động. 6 tháng cuối năm, công đoàn các khu nghiệp tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công nhân lao động, hướng dẫn 3 công đoàn cơ sở xây dựng quy trình thương lượng, ký kết mới thỏa thuận lao động, tổ chức đối thoại trong doanh nghiệp phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp kiểm tra giám sát các doanh nghiệp việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên công nhân lao động, hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức đại hội tiến tới Đại hội Công đoàn các khu công nghiệp lần thứ 2, nhiệm kỳ 2023-2028.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng năm 2022. Tham dự tập huấn có các báo cáo viên tỉnh ủy, lãnh đạo, chuyên viên tham mưu công tác tuyên truyền miệng ban tuyên giáo các huyện thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc, lãnh đạo phòng chuyên môn phụ trách công tác tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các báo cáo viên tuyên truyền viên của Đảng bộ thành phố Yên Bái, thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Ban Bí thư Trung Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của các cấp ủy trong tình hình mới. Thời gian qua, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, tập trung hướng mạnh về cơ sở, tăng cường tính chiến đấu, tính thuyết phục, góp phần giữ vững trận địa công tác tư tưởng của Đảng. Tại hội nghị, các học viên đã được truyền đạt về nội dung, kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm xây dựng đề cương và giới thiệu nghị quyết của Đảng để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền miệng trong bối cảnh tình hình mới. Trong đó đã cung cấp nhiều thông tin mới giúp học viên tiếp thu, trang bị kiến thức cơ bản nhất về công tác báo cáo viên tuyên truyền miệng để triển khai tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng một cách tốt nhất, giúp công tác tuyên truyền ở cơ sở đạt hiệu quả cao nhất.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho trên 100 cán bộ văn hóa cơ sở, trưởng thôn bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tham gia tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu 6 nội dung về triển khai các văn bản thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình năm 2022, triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, hướng dẫn đánh giá tiêu chí gia đình hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, hướng dẫn xây dựng các mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, triển khai các hoạt động truyền thông vận động về thực hiện chính sách dân số trong tình hình mới, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch gia đình sang dân số và phát triển. Thông qua hội nghị tập huấn này sẽ góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng cho cán bộ, chuyên viên trực tiếp triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần vào xây dựng tiêu chí hạnh phúc tại các cơ sở thôn bản.
Từ đầu năm đến nay, các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Lục Yên đã huy động vốn trên địa bàn đạt 733 tỷ đồng, tăng hơn 50 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với huy động vốn trong 6 tháng qua, chi nhánh đã cho vay các thành phần kinh tế trên địa bàn trên 600 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Từ nguồn vốn được vay đã đầu tư chủ yếu vào các phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, trồng rừng và phát triển các ngành nghề chế biến nông lâm sản, kinh doanh thương mại dịch vụ, du lịch, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, chế biến đá. Qua đó đã góp phần tích cực phục hồi nền kinh tế sau dịch COVID-19, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,38%, thực hiện hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng COVID-19, chi nhánh đã cơ cấu cho hàng trăm khách hàng với tổng dư nợ hàng trăm tỷ đồng, miễn giảm và điều chỉnh lãi suất cho hàng trăm khách hàng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có 1.389 người có công và thân nhân người có công đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Trong những năm qua, thành phố Yên Bái luôn chú trọng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, qua đó kịp thời động viên giúp đỡ họ phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu vươn lên vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Có chồng là liệt sĩ, hy sinh trong vùng đặc biệt khó khăn khi đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Sơn La. Năm 2014, được sự giúp đỡ của các cấp ngành và chính quyền địa phương, chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Lâu, thành phố Yên Bái đã được giải quyết chế độ vợ liệt sĩ và được hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền trên 1,6 triệu đồng. Bên cạnh đó, chị còn được hưởng chế độ nghỉ dưỡng 2 năm một lần, cấp thẻ bảo hiểm y tế và tặng quà mỗi dịp lễ Tết, ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Không chỉ được quan tâm giải quyết chế độ chính sách, chị Hoa cũng thường xuyên được chính quyền các cấp động viên hỗ trợ, giúp chị vượt qua nỗi đau và khó khăn trong cuộc sống để nuôi dạy con và phát triển kinh tế. Chị Nguyễn Thị Hoa nói.
Hàng năm thì tôi được Đảng và Nhà nước rất là quan tâm đến những ngày 27 tháng 7 rồi Tết Nguyên Đán. Được sự quan tâm như vậy thì của Đảng, Nhà nước thì bản thân tôi cũng cố gắng vươn lên, nuôi dạy, cố gắng để làm kinh tế để nuôi dạy con cháu.
Những năm gần đây, việc thực hiện chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng luôn được Đảng ủy và chính quyền xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái chú trọng quan tâm. Hiện toàn xã có 77 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên. Ngoài ra còn có 2 thương binh hưởng chế độ, mất sức lao động vào 47 gia đình thờ cúng liệt sĩ. Trong 5 năm qua, xã đã tặng 2.571 suất quà với kinh phí trên 600 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 cho người có công, tu sửa nhà bia ghi danh liệt sĩ với kinh phí trên 500 triệu đồng, hỗ trợ về nhà ở cho 13 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ. Nhờ đó đến nay, trên địa bàn xã không có người có công thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, không có hộ gia đình thương binh liệt sĩ có khó khăn về nhà ở. Các chế độ chính sách ưu đãi được triển khai thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo quy định hiện hành, đời sống của người có công và thân nhân không ngừng được cải thiện. Ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Đến thời điểm này, đối với gia đình người có công cũng như là cách mạng trên địa bàn xã Âu Lâu, chúng tôi không còn hộ nào về khó khăn về nhà ở. Để thực hiện cái kỷ niệm như 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, thì chúng tôi đã xây dựng những các cái kế hoạch cũng như là tổ chức các cái chuỗi hoạt động, tổ chức gặp mặt tri ân cũng như là trao những cái suất quà là động viên để những hộ thương binh, bệnh binh, gia đình có thân nhân liệt sĩ để làm sao mà thực hiện tốt cái công tác đền ơn đáp nghĩa cũng như là thể hiện được sự tri ân của cấp ủy chính quyền đối với những người có công với cách mạng.
Nhờ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, nhiều thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Yên Bái đã phát huy nội lực cùng gia đình địa phương thi đua phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Điển hình trong đó có thể kể đến tấm gương của thương binh 4/4 Bùi Văn Đoan ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Hiện nay ông đang phát triển kinh doanh buôn bán thức ăn chăn nuôi cung cấp cho 4 đại lý và người dân trên địa bàn. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông cũng có nguồn thu khoảng 300 triệu đồng. Thương binh Bùi Văn Đoan cho hay.
Xác định mình là một thương binh thì cũng là gương mẫu, trước hết này để cho con cái noi theo. Thế rồi thì gia đình thì cũng kinh doanh về thức ăn chăn nuôi. Thì trước đây thì cái điều kiện xã hội nó còn phát triển, hay là bà con còn nuôi lợn nhiều thì còn buôn bán thì nó còn lớn. Bây giờ thì cũng cái điều kiện kinh tế thì nói chung là trên thị trường thì người dân thì nuôi nó cũng giảm. Thế rồi dịch bệnh thì nó cũng nhiều. Nên chính vì thế mà cái lượng cám hàng tháng thì cũng ít. Thế tổng thu nhập trên năm thì cũng đạt trên 300 triệu. Thế rồi cũng đảm bảo, luôn luôn là đảm bảo cho được 3 lao động. 3 lao động, mỗi lao động trên dưới 10 triệu.
Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, hàng năm thành phố luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách theo quy định của nhà nước đối với người có công. Các hoạt động thăm hỏi tặng quà cho người có công trong dịp lễ Tết được quan tâm thăm hỏi đầy đủ. Trong năm 2021, thành phố Yên Bái đã thăm hỏi và tặng trên 3.500 suất quà với tổng số tiền trên 800 triệu đồng cho người có công với cách mạng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Thăm và tặng trên 1.600 suất quà trị giá trên 337 triệu đồng cho người có công dịp 27 tháng 7. Năm 2022, thành phố có 385 người có công được đăng ký điều dưỡng tại gia đình, 59 người có công đăng ký điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Yên Bái, cùng nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giải quyết hồ sơ mai táng phí và hồ sơ hưởng trợ cấp một lần cho người có công và thân nhân liệt sĩ khi từ trần. Thời gian này, các địa phương trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng đẩy mạnh các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Ông Trung Hải Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Đẩy mạnh về các cái hoạt động tuyên truyền và vận động bằng cái nhiều hình thức ở các thôn thì để làm cho người dân và nhất là các cái thế hệ trẻ thấy được rõ cái ý nghĩa chính trị của ngày thương binh liệt sĩ và cái truyền thống của anh hùng dân tộc, thực hiện tốt các cái chế độ chính sách theo cái pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và bằng các cái việc hoạt động về cái đền ơn đáp nghĩa, phát động phong trào ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa và hoạt động chăm sóc thương binh, bệnh binh và gia đình người có công. Đối với những người có công ở trên địa bàn xã thì tất cả là đều là thực hiện tốt các cái quy định, các cái chế độ, cái chính sách của địa phương, và cũng về cái lĩnh vực phát triển kinh tế thì các hộ cũng tự lực và cũng đã làm, và ngoài ra thì cũng có cái sự hỗ trợ của các cái tổ chức đoàn thể và nhân dân trong thôn để mà người có công này sẽ tiến tới có cái cuộc sống đảm bảo.
Với nhiều hoạt động quan tâm chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Yên Bái, động viên các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng tiếp tục vượt khó vươn lên, trở thành những tấm gương sáng, trong thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho những đối tượng bảo trợ xã hội không có khả năng sinh sống tại gia đình, những năm gần đây, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái còn cung cấp dịch vụ công tác xã hội, quản lý hỗ trợ các đối tượng tại cộng đồng. Qua 8 năm hoạt động, đến nay trung tâm đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong việc góp phần thực hiện an sinh xã hội, trợ giúp những người yếu thế trên địa bàn tỉnh Yên Bái có cuộc sống được yêu thương đủ đầy, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là người già cô đơn và khuyết tật, năm 2020, bà Nguyễn Thị Đản ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái được đưa vào Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh để chăm sóc và nuôi dưỡng. Với cơ sở vật chất khang trang, chất lượng cuộc sống từng bước được cải thiện, cùng với sự tận tâm, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ tại trung tâm đã giúp bà Đản yên tâm ở đây. Bà Nguyễn Thị Đản phấn khởi nói.
Thế là các cháu chăm sóc chu đáo, mà ốm là bệnh tật các cháu rất quan tâm, mà mọi việc được quan tâm, sức khỏe thì rất chu đáo, tập tành, rồi ăn uống đầy đủ.
Được đưa vào Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh từ khi mới 6 tuổi, đến nay em Lù Thị Dua và em trai của mình đã có hơn 11 năm sống ở trung tâm. Với sự nuôi dưỡng chăm sóc của các thầy cô đã giúp hai chị em Dua cố gắng vượt qua nỗi đau mất cha mất mẹ để trở thành tấm gương sáng cho các bạn học sinh khác trong trung tâm học tập và nói theo. Em Lù Thị Dua, Trung tâm Công tác Xã hội Bảo trợ Xã hội tỉnh nói.
Đây là ngôi nhà thứ hai thực sự của hai chị em cháu. Xuống đây thì hai chị em cháu được chăm sóc đầy đủ từ bữa ăn giấc ngủ quần áo sách vở của cháu, không phải lo thiếu thứ gì cả.
Cũng gắn bó và làm bạn với những hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm, em Phùng Quốc Đạt ở huyện Trấn Yên, mồ côi bố mẹ bị tai nạn lao động nằm liệt nhiều năm qua, hiện đang ở cùng với ông ngoại trên 86 tuổi. Năm 2016, Đạt được đưa về trung tâm để chăm sóc và nuôi dưỡng. Hiện Đạt đang học lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh và tham gia học nghề sửa chữa ô tô tại trường Cao đẳng nghề Yên Bái. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, Đạt học thêm nghề cắt tóc để có thể cắt cho các em ở trung tâm. Em Phùng Quốc Đạt, Trung tâm Công tác Xã hội Bảo trợ Xã hội tỉnh nói.
Cháu được các cô xin vào đây để nuôi dưỡng, các cô dạy ăn, dạy học, cho đi học nghề. Cháu được học nghề sửa chữa ô tô với học thêm cả văn hóa, học lẫn cả hai cái với nhau. Trong hè này thì cháu được nghỉ hè xong cháu xin học thêm nghề cắt tóc để về cắt tóc cho các em.
Ba Đản hay hai em Dua và Đạt chỉ là ba trong số 136 đối tượng đang được chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh. Dù mỗi người đều có số phận, hoàn cảnh khác nhau, nhưng từ khi về đây, họ đã tìm được một chỗ nương tựa, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui buồn. Tại đây, các đối tượng được cán bộ trong trung tâm chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, được quan tâm đời sống tinh thần và chăm sóc sức khỏe. Mỗi cán bộ, nhân viên trong trung tâm luôn coi mình là người thân, là gia đình của các đối tượng để chăm sóc bằng cái sự chân thành, tận tụy. Ông Nguyễn Văn Cường, trưởng phòng quản lý chăm sóc Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh cho biết.
Các cháu thì được quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ và cũng được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm thì các cháu cũng đã có cái đời sống ở tại trung tâm là cũng đã rất là tốt ạ. Và ngoài ra thì các con được trong độ tuổi đi học thì được theo học ở các trường trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Song song với hoạt động nuôi dưỡng tập trung, trung tâm còn đẩy mạnh sáng tạo trong tổ chức các hoạt động công tác xã hội, quản lý, trợ giúp các trường hợp tại cộng đồng để xác định khó khăn, nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của các đối tượng, để xây dựng kế hoạch giải quyết từng vướng mắc của những người yếu thế. Thấu hiểu những khó khăn của gia đình em Nguyễn Thị Phương ở thôn Hồng Hà, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, mồ côi bố mẹ khuyết tật nặng ở với bà ngoại năm nay trên 90 tuổi. Nhằm giúp em Phương vơi bớt khó khăn, cán bộ nhân viên công tác xã hội của trung tâm đã kết nối tới các tổ chức thiện nguyện giúp đỡ 500.000 đồng mỗi tháng để mua đồ dùng học tập, hỗ trợ sinh hoạt. Em Nguyễn Thị Phương, thôn Hồng Hà, xã Nga Quán nói.
Nhờ sự giúp đỡ của các cô, các chú ở dưới trung tâm bảo trợ tỉnh thì hàng tháng cháu được 500.000 được các cô chú tài trợ thì cháu rất là cảm ơn chân thành đến các cô các chú và cháu hứa là cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể đạt được nguyện vọng của mình và cũng không phụ sự kỳ vọng của các cô, các chú ạ.
Việc quản lý trợ giúp các trường hợp tại cộng đồng là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái. Để thực hiện hoạt động này, nhân viên công tác xã hội phải vượt qua nhiều rào cản, từ phong tục tập quán, đôi khi là tâm lý e dè, e ngại của đối tượng, đến từng hộ gia đình, thu thập thông tin, đánh giá các vấn đề gặp phải, nắm bắt tình hình tâm tư nguyện vọng của các đối tượng, qua đó phát hiện và hỗ trợ những cá nhân, gia đình, nhóm người gặp khó khăn, yếu thế trong xã hội. Đồng thời kết nối với các nguồn lực từ địa phương và các tổ chức xã hội để giúp đỡ đối tượng. Chị Nguyễn Thị Kiều Vân, nhân viên công tác xã hội, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh cho biết.
Thì chúng tôi cũng đã thực hiện một số cái dịch vụ về công tác xã hội. Thứ nhất là về truyền thông và thứ hai là quản lý trường hợp tại cộng đồng, trợ giúp những cái đối tượng yếu thế. Thì có đi đến tận nhà đối tượng thì chúng tôi mới nắm được cái hoàn cảnh cụ thể của họ để từ đó là đưa ra những cái kế hoạch trợ giúp theo đúng những cái nhu cầu cũng như là khó khăn mà đối tượng đang gặp phải. Thì chủ yếu là kết nối nguồn lực này, trợ giúp đối tượng về chính sách và đưa những cái đối tượng mà đủ điều kiện vào để chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm, góp phần đem lại cái an sinh xã hội.
Theo số liệu thống kê, tỉnh Yên Bái hiện có khoảng trên 30.000 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, trong đó có hơn 10.400 người cao tuổi, trên 11.000 người khuyết tật, hơn 1.300 người đơn thân và hơn 7.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Quản lý hỗ trợ cho gần 600 trường hợp khó khăn tại cộng đồng. Để hoạt động công tác xã hội bao phủ đến các đối tượng và phát huy hiệu quả, Trung tâm còn đa dạng hóa các phương thức trợ giúp, kết nối và xây dựng mạng lưới các cơ sở trợ giúp trong và ngoài tỉnh để cung cấp dịch vụ xã hội phù hợp cho đối tượng có nhu cầu tại cộng đồng. Đặc biệt, để nắm bắt kịp thời thông tin trong những trường hợp khẩn cấp, Trung tâm đã thiết lập đường dây tư vấn miễn phí qua tổng đài 1800-1776 và bố trí nhân viên công tác xã hội sẵn sàng tiếp nhận thông tin liên quan đến các chế độ chính sách, trợ giúp xã hội và các dịch vụ đang được cung cấp tại Trung tâm. Không chỉ là mái nhà của sự nhiệt tình, tận tâm, hết mình vì các đối tượng, mà Trung tâm Công tác Xã hội Bảo trợ Xã hội còn sáng tạo trong cách làm, để mở rộng các đối tượng trợ giúp trong xã hội. Thời gian gần đây, song hành với các nhiệm vụ chính trị được nhà nước giao, Trung tâm còn cung cấp các dịch vụ công tác xã hội như dịch vụ dưỡng lão tự nguyện, chăm sóc trẻ em tự kỷ, trẻ em khuyết tật theo hình thức đóng góp kinh phí hàng tháng. Nét mới của những hoạt động này là chú trọng đến bảo vệ và xây dựng môi trường sống an toàn, lành, sạch sẽ, gần gũi với thiên nhiên, tạo cảm giác thư giãn để khách hàng yên tâm điều trị, sinh sống. Ông Phạm Công Quyết, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động công tác xã hội, Trung tâm sẽ tập trung thực hiện, tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các hoạt động quản lý trường hợp, trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng, đẩy mạnh hoạt động truyền thông tại cộng đồng, trong đó chú trọng vào hoạt động truyền thông về các dịch vụ tự nguyện tại Trung tâm, bao gồm hoạt động chăm sóc, can thiệp, trị liệu cho trẻ em mắc hội chứng tự kỷ, trẻ chậm phát triển trí tuệ, chăm sóc nuôi dưỡng người cao tuổi, người khuyết tật, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác xã hội tại trung tâm, bởi chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ then chốt góp phần đẩy mạnh hiệu quả các hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội và cũng là đáp ứng yêu cầu của công việc trong tương lai khi dự án mở rộng trung tâm cơ sở 2 tại phường Yên Thịnh được triển khai xây dựng với quy mô lên tới 200 đối tượng, cũng là đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động công tác xã hội.
Một xã hội phát triển bền vững là một xã hội tạo được sự cân đối giữa phát triển kinh tế và vấn đề an sinh xã hội. Đối với một tỉnh miền núi như Yên Bái, vẫn còn nhiều đối tượng yếu thế trong cộng đồng với vô vàn những khó khăn, từ điều kiện ăn ở, sinh hoạt đến những mặc cảm về tinh thần. Họ vẫn rất cần sự giúp đỡ, dang rộng vòng tay nâng đỡ để những người yếu thế có một mái nhà chung thật đầm ấm, yêu thương. Hay đem đến những dịch vụ tốt nhất là mục tiêu và là đích đến của những cán bộ Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái. Họ lựa chọn nghề của lòng nhân ái, nghề của những người thầm lặng mang đến hạnh phúc cho mọi người để hướng đến sự công bằng xã hội. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định tăng cường thu hút đầu tư phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh bền vững. Quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động hiệp hội doanh nghiệp, làm nòng cốt đẩy đội ngũ doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, là lực lượng chủ lực đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương. Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều chủ trương chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Yên Bái, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch COVID-19 và giá nguyên nhiên liệu tăng cao, nhưng công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã có nhiều cố gắng trong sản xuất kinh doanh. Trong đó, năm 2021, công ty đã đạt được kết quả cao nhất từ trước đến nay, với doanh thu đạt gần 157 tỷ đồng, bằng 140% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước trên 15 tỷ đồng, bằng 186% kế hoạch. Tích cực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Trong 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng sản xuất của đơn vị cũng đạt gần 90% và doanh thu tiêu thụ vượt so với cùng kỳ. Sản xuất kinh doanh có hiệu quả, công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương và góp phần không nhỏ giúp tỉnh Yên Bái phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng Giám đốc công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết.
Cái thế mạnh của chúng tôi là chuyên sản xuất sứ, cho nên là chúng tôi cũng đầu tư và cũng như là nghiên cứu về công nghệ để làm sao cho cái sản phẩm sứ của chúng tôi nó càng ngày càng có cái chất lượng nó tốt hơn, đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn, đặc biệt là những cái tiêu chuẩn khó tính như là vào thị trường châu Âu thì chúng tôi cũng phải đáp ứng được. Và đặc biệt nữa ấy, thì chúng tôi đang có một cái dự án là chúng tôi sẽ tiếp tới là triển khai sản xuất sứ cao thế 110-220 kV để phục vụ cho trong nước cũng như là với mục tiêu là sẽ có sản phẩm để xuất khẩu.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có gần 2.800 doanh nghiệp, tăng 135 doanh nghiệp so với cuối năm 2021. Trong đó 1.770 công ty trách nhiệm hạn, gần 620 công ty cổ phần, 350 doanh nghiệp tư nhân, 38 doanh nghiệp FDI và 13 doanh nghiệp nhà nước. Với vai trò là những lực lượng kinh tế quan trọng, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 tới tác động sản xuất kinh doanh, trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Yên Bái đã nêu cao tinh thần vượt khó, nỗ lực thích ứng với tình hình mới, đồng thời chủ động điều chỉnh mô hình kinh doanh, tìm kiếm các giải pháp trong sản xuất, lưu thông hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm, phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, tìm kiếm mở rộng thị trường. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp đã đạt được những kết quả đáng khích lệ với những con số khá ấn tượng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Ông Hoàng Tiến Dũng, chủ tịch kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hạn nhà nước, một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái, chia sẻ.
Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức bộ máy doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu quản lý, sắp xếp bố trí lại lực lượng lao động, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả kinh tế của hoạt động phát hành xổ số cũng như tác hại của việc tham gia tệ nạn lô đề, tăng cường công tác phối hợp với các ngành chức năng trong việc đấu tranh đẩy lùi tệ nạn cờ bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề trái pháp luật. Bằng những giải pháp trên, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn đảm bảo kế hoạch đề ra, doanh thu dự kiến cả năm đạt 122 tỷ, nộp ngân sách 26 tỷ, bằng 100% kế hoạch tỉnh giao, thu nhập và các khoản phúc lợi của người lao động được đảm bảo ổn định.
Với nhiều kết quả khả quan trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách cho trên 10.000 lao động tại các doanh nghiệp với mức thu nhập bình quân đạt trên 7,5 triệu đồng mỗi người, mỗi tháng. Ông Nguyễn Trương Lương, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, nói.
Bằng cái sự nỗ lực, phấn đấu của lãnh đạo các doanh nghiệp, các doanh nhân và đội ngũ cán bộ công nhân viên, cho nên nó đã biết khắc phục khó khăn do cái đại dịch Covid gây ra, cho nên các doanh nghiệp của Yên Bái cũng đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và đã góp phần đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ví dụ như năm 2021 thì đóng góp trên 2.300 tỷ đồng trên tổng số gần 4.400 tỷ đồng, cái tổng chiếm khoảng 51% tổng thu ngân sách của tỉnh.
Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân còn phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, chung tay với chính quyền địa phương trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, đồng thời tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội hỗ trợ nhân dân trên địa bàn như thăm hỏi, tặng quà gia đình người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ quỹ vaccine và công tác phòng chống dịch của tỉnh. Những hoạt động vì cuộc sống cộng đồng của các doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn đã góp phần cùng cấp ủy chính quyền hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.